Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 7 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu đã kết thúc cuộc chiến tranh trường kỳ chống thực dân Pháp của dân tộc ta. ATK Định Hóa chính là nơi phát tích chiến dịch lịch sử ấy.
Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền thành phố và sự đồng thuận cao trong nhân dân, nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ngày 7 tháng 5, Đảng bộ xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 194 đại biểu chính thức, đại diện cho 760 đảng viên của toàn Đảng bộ. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự và chỉ đạo đại hội. Nhiệm kỳ qua, xã Sơn Cẩm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21. Cụ thể, kinh tế tăng trưởng khá, quy mô từng bước được nâng lên, thu ngân sách bình quân mỗi năm tăng trên 22%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp với phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Đảng bộ xã Sơn Cẩm là một trong những địa phương vào cuộc tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố trên địa bàn, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Hệ thống các công trình thủy lợi được cải tạo, xây mới, đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. Diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,63%, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp mới 60 đảng viên. Ngoài mục tiêu tổng quát nhằm sớm đưa xã Sơn Cẩm thành phường Sơn Cẩm trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã còn đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 9 giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng Đảng bộ xã Sơn Cẩm ngày càng phát triển lớn mạnh. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Sơn Cẩm đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Phan Mạnh Cường đã nhấn mạnh đến những nội dung mà Đảng bộ xã cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát huy những lợi thế của xã để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã Sơn Cẩm trở thành phường trong nhiệm kỳ 2020-2025, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 22 với 15 đồng chí, bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Bí thư Đảng ủy xã khóa 21 đã tái cử, Bí thư Đảng ủy xã khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều ngày 6 tháng 5, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến với Hiệp hội Du lịch các địa phương trong cả nước để bàn các giải pháp khôi phục du lịch sau dịch COVID-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cùng các thành viên trong Ban chấp hành Hiệp hội. Từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch và các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. Các công ty lữ hành không bán được tour, thậm chí phải hủy tour đã ký hợp đồng từ cuối năm 2019. Tại Thái Nguyên trong quý 1, khách lưu trú và du lịch chỉ bằng 25-29%. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp du lịch chỉ đạt 26,9 tỷ đồng, bằng 38%. Đặc biệt trong tháng 4, thực hiện giãn cách xã hội, mọi hoạt động liên quan đến lĩnh vực này đều đóng băng. Tất cả các doanh nghiệp đã phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp đồng từ 50-80% số lao động so với thời điểm trước 31 tháng 12 năm 2019. Thực tế hiện nay, các sản phẩm từ du lịch biển, sinh thái, khám phá, văn hóa lịch sử, ẩm thực ở Việt Nam rất phong phú và đa dạng. Do đó, việc tất cả các địa phương cùng tham gia kích cầu chắc chắn sẽ tạo sức hấp dẫn, thu hút du khách, từng bước khôi phục hoạt động du lịch. Vì vậy, trong thời điểm này, việc tập trung kích cầu du lịch nội địa nên hướng tới việc kéo dài thời gian lưu trú của khách tại một điểm, hạn chế di chuyển. Giảm giá tour du lịch thông thường từ 20-30%, nhưng chất lượng dịch vụ không giảm hoặc giữ nguyên giá nhưng tăng cao dịch vụ cao cấp cho khách là những giải pháp được Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội các thành viên trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hội Du lịch Việt Nam nhấn mạnh, để làm tốt các giải pháp trên thì sự quan tâm vào cuộc của chính quyền các địa phương hết sức quan trọng. Hiệp hội Du lịch các tỉnh cần báo cáo đề xuất với địa phương những chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm góp phần khôi phục hoạt động du lịch một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Cũng tại hội nghị, Hội Du lịch Việt Nam đã thống nhất triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa trên phạm vi toàn quốc, từng bước chuẩn bị cho lữ hành quốc tế để phục hồi du lịch sau COVID-19. Dự kiến lễ phát động chương trình kích cầu ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam sẽ được tổ chức vào giữa tháng 5 năm 2020.
Căn cứ kết quả điều tra đồng ruộng của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho thấy, hiện nay cây lúa đang trong giai đoạn làm đồng, chỗ bông, phơi màu, điều kiện thời tiết thuận lợi cho nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại phát sinh như dày nâu và dày các loại, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, sâu đục thân, v.v. Để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Phòng Kinh tế thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết. Cụ thể, đối với bệnh đạo ôn, cổ bông, cổ ré, cần tiếp tục thực hiện phun phòng cho những diện tích lúa có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao, ngay khi lúa bắt đầu chỗ bằng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2020 như Fusion 40EC, 40VKP, Kasai 16.2SC, v.v. Đối với những ruộng đã bị bệnh đạo ôn lá nặng, cần tiến hành phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 5 đến 7 ngày. Để phòng chống sâu cuốn lá nhỏ, bà con nông dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện sâu cuốn lá mới nở. Nếu mật độ 20 con trên 1 mét vuông trở lên thì phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như Rigel 800VKG, Rigel 800VKG, v.v. Để phòng trừ dày nâu và dày các loại trên những diện tích lúa đang làm đồng và ruộng chủ động nước, bà con nông dân nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như Actara 25VKG, Midan 10VKP, v.v. Trường hợp dày nâu hại lúa trong giai đoạn ngậm sữa đến chín, những diện tích lúa đang làm đồng nhưng ruộng bị hạn không chủ động nước thì nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như Victory 585EC, Gutech 700VKP, v.v. Trong quá trình thực hiện phun thuốc bảo vệ thực vật để hạn chế sâu bệnh, Phòng Kinh tế thành phố cũng khuyến cáo bà con nông dân sử dụng đúng nồng độ, liều lượng các loại thuốc theo hướng dẫn trên bao bì. Nếu sau phun 4 tiếng gặp trời mưa thì phải phun lại. Khi lúa đang chỗ, chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát. Sau phun thuốc phải đảm bảo thời gian cách ly cho nông sản. Thưa quý vị và các bạn, với 56 ngày đêm khuét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cầm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đã kết thúc cuộc chiến tranh trường kỳ chống thực dân Pháp của dân tộc ta. ATK Định Hóa chính là nơi phát tích chiến dịch lịch sử ấy. Nhân kỷ niệm 66 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Định Hóa, nơi phát tích chiến dịch lịch sử.
Vào cuối tháng 9 năm 1953, tại Tỉnh Keo, thôn Lục Xã, xã Bình Thành, từ đầu năm 1954 là xã Phú Đình, Định Hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị bàn về kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954. Hội nghị chủ trương tập trung bộ đội chủ lực mở các cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng lực lượng địch, giải phóng đất đai và buộc địch phải phân tán lực lượng để đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, tại Tỉnh Keo, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, nghe Tổng quân ủy báo cáo phương án tác chiến mùa xuân năm 1954. Sau khi nghe báo cáo của Tổng quân ủy, Bộ Chính trị phân tích tình hình các mặt và kết luận. Về địch, Điện Biên Phủ sẽ là một tập đoàn cứ điểm mạnh, nhưng chúng có cái yếu cơ bản là bị cô lập, mọi việc tiếp tế đều dựa vào đường không. Về ta, với chất lượng được nâng cao thêm một bước trong đợt chỉnh huấn, chỉnh quân, với những kinh nghiệm sẵn có và sự tiến bộ về trang bị, kỹ thuật, quân đội ta tới đây có thể đánh được tập đoàn cứ điểm. Vấn đề đường xá tiếp tế cho chiến dịch là một khó khăn rất lớn, nhưng với quyết tâm của toàn đảng, toàn dân, có hậu phương đang chuyển mạnh trong cải cách ruộng đất, sẽ tập trung lực lượng chi viện tiền tuyến và nhất định đảm bảo cho chiến dịch. Từ kết luận trên, Hội nghị Bộ Chính trị nhất trí thông qua phương án tác chiến mùa xuân năm 1954 của Tổng quân ủy và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, mang mật danh là chiến dịch Trần Đình. Điện Biên Phủ trở thành điểm quyết chiến chiến lược giữa ta và địch. Ngày 1 tháng 1 năm 1954, cũng tại Tỉnh Keo, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung đảng họp chỉ định cơ quan lãnh đạo và Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Theo đó, Đảng ủy Mặt trận do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam làm bí thư. Các đồng chí Hoàng Văn Thái, Phó Tổng tham mưu trưởng, Lê Liêm, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Đặng Kim Giang, Phó chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp làm đảng ủy viên. Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ gồm có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tư lệnh, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái, tham mưu trưởng, Lê Liêm, chủ nhiệm chính trị và Đặng Kim Giang, chủ nhiệm cung cấp. Ngày 5 tháng 1 năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rời ATK Định Hóa lên đường ra mặt trận Điện Biên Phủ. Bằng trí tuệ của thiên tài, thấm nhuần lời Bác nhắc trước lúc lên đường. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Đại tướng đã quyết định chuyển phương châm tác chiến từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Chính từ quyết định này, sau 56 ngày đêm chiến đấu liên tục, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một đòn quyết định đập tan hoàn toàn kế hoạch quân sự Nava, đè bẹp ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc chúng phải ký kết Hiệp định Geneva ngày 21 tháng 7 năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, cam kết công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ba nước Đông Dương.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, dự án khu nhà ở Cao Ngạn là một trong số các dự án thu hút đầu tư của tỉnh và thành phố đã và đang được triển khai tích cực tại địa phận xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Dự án có tổng diện tích gần 50 ha, trong đó diện tích phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha. Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền thành phố và sự đồng thuận cao trong nhân dân, nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Gia đình ông Mạc Đăng Liên ở xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn có trên 800 m2 đất sản xuất nông nghiệp thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án. Tuy nhiên, do vẫn còn thắc mắc về giá bồi thường đất nông nghiệp và đề nghị bồi thường một số tài sản trên đất, nên lúc đầu gia đình chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Sau nhiều lần được tuyên truyền, giải thích rõ chế độ chính sách hiện hành, gia đình đã hoàn toàn nhất trí với các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của thành phố. Trao đổi với chúng tôi, ông Liên cho biết.
Được thành phố mới thì xã, ủy ban xã đến họp và phân tích thì chúng tôi cũng hiểu được. Thì chúng tôi nhất trí để thực hiện nhận đền bù để cho dự án triển khai cho nó kịp thời gian.
Cũng giống như gia đình ông Liên, thời gian qua, hơn 300 hộ dân khác ở xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang cũng đã đồng thuận ủng hộ việc triển khai dự án khu nhà ở Cao Ngạn. Đến nay, diện tích đã giải phóng mặt bằng của dự án đạt gần 30 ha, chiếm khoảng 70% tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng. Một số hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng đã được Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, cũng như trả lời giải đáp các thắc mắc liên quan đến quyền lợi chính đáng của bà con nhân dân. Trò chuyện với bà Phạm Thị Thanh Hương, xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, sau khi dự cuộc đối thoại giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án này được biết.
Không khí của cuộc đối thoại hôm nay thì nói chung là về tất cả mọi mặt thì các đồng chí cũng rất là thoải mái để cho chúng tôi bày tỏ. Thì hôm nay thì chúng tôi cũng đã bày tỏ được nguyện vọng của mình. Nếu mà đúng theo như là pháp luật thì tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận.
Trên cơ sở quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, hiện nay chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần tập đoàn Danco đã tích cực đẩy mạnh thi công các hạng mục chính như tháp biểu tượng, cổng chào khu đô thị, san nền, lắp đặt hệ thống cống hộp trên tuyến đường chính của khu đô thị, v.v. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, trên công trường luôn có khoảng trên 100 công nhân chia thành từng nhóm nhỏ để đảm bảo thi công đồng bộ các hạng mục và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ông Đàm Quốc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danco, đại diện chủ đầu tư dự án, cho biết.
Đối với dự án khu nhà ở Cao Ngạn, một trong những cái dự án mà chúng tôi triển khai thì cái công tác giải phóng mặt bằng cũng rất là nhiều thuận lợi do bản thân chính quyền thành phố kết hợp với doanh nghiệp cũng làm tốt cái công tác vận động tuyên truyền nhân dân và bản thân nhân dân cũng rất là ủng hộ. Cái này chúng tôi thấy rằng là đấy là một cái thuận lợi trong cái việc mà triển khai dự án này.
Dự án khu nhà ở Cao Ngạn là một dự án lớn được thực hiện với mục tiêu cụ thể hóa nội dung quyết định số 2486 QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Với ý nghĩa quan trọng này, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án sẽ tiếp tục được cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Ông Nguyễn Tiến Chữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới, thì trung tâm tiếp tục tăng cường cái thời gian gặp gỡ, trao đổi để người dân đồng thuận về chính sách giải phóng mặt bằng đối với lại nhà nước. Nhưng phấn đấu là từ nay đến 30 tháng 6 là cơ bản mặt bằng sẽ được giải quyết để làm nào cho dự án là sớm được hoàn thành đúng như tiến độ cam kết với tỉnh.
Với quyết tâm của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, chắc chắn công tác giải phóng mặt bằng tại dự án khu nhà ở Cao Ngạn sẽ tiếp tục đạt được kết quả tích cực, từ đó đảm bảo tiến độ thi công của một dự án được kỳ vọng, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị ở khu vực phía đông thành phố Thái Nguyên. Mục lấy ý kiến nhân dân và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn phần 1 nhỏ, kinh tế tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá, và phần 2 nhỏ là công tác thu hút đầu tư đạt nhiều thành tựu nổi bật. Trong phần 2 lớn về kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 về kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại với tiêu đề không gian đô thị được mở rộng, kết cấu hạ tầng đô thị được hoàn thiện theo hướng đồng bộ hiện đại, công tác quản lý nhà nước về xây dựng, tài nguyên và môi trường được tăng cường, nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến rõ nét.
3. Không gian đô thị được mở rộng, kết cấu hạ tầng đô thị được hoàn thiện theo hướng đồng bộ hiện đại, công tác quản lý nhà nước về xây dựng, tài nguyên và môi trường được tăng cường, nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến rõ nét. Công tác quản lý phát triển đô thị được chú trọng, nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị được tăng cường. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035 được chỉ đạo triển khai với nhiều định hướng lớn, mang tính đột phá trong tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và phát triển hạ tầng đô thị, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2486 QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016. Điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập 2 phường thuộc thành phố Thái Nguyên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 422 NQ-UBTV-QH14 ngày 18 tháng 8 năm 2017. Đây là cơ sở pháp lý, tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các chương trình kế hoạch xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển bền vững. Trên cơ sở quy hoạch chung đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố đã chỉ đạo rà soát lập mới, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để có cơ sở quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, làm căn cứ thu hút đầu tư, lập và triển khai các dự án đầu tư. Giai đoạn 2015-2020 đã bố trí ngân sách, đồng thời huy động có hiệu quả nguồn vốn xã hội hóa trong công tác lập và triển khai các đồ án quy hoạch đô thị. Tổng kinh phí chi cho công tác quy hoạch từ nguồn ngân sách đạt gần 50 tỷ đồng, từ nguồn tài trợ của các nhà đầu tư đạt gần 30 tỷ đồng với 98 đồ án. Đến năm 2020, 46,5% diện tích đất nội thành được quy hoạch chi tiết, vượt mục tiêu nghị quyết. Công tác quản lý quy hoạch, công bố, công khai, cắm mốc giới được thực hiện kịp thời, đúng quy định hiện hành. Phần lớn các đồ án quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đều được triển khai cụ thể hóa bằng các dự án phát triển đô thị. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được Đảng bộ thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ và có hiệu quả rõ nét. Nhiều dự án công trình đã và đang được đầu tư hoàn thiện như đường Bắc Sơn kéo dài, đường Việt Bắc, cầu Bến Tượng, cầu Tân Long, cải tạo Hồ Xương Rồng 2, trường mầm non Đồng Quang, trường mầm non Quang Trung, trường tiểu học Cam Giá, trung tâm thương mại Big C, nhà tang lễ thành phố, đầu tư cải tạo vỉa hè, áp phan các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, trung tâm thương mại tài chính FCC, tòa nhà Techco, khu nhà ở Tiến Bộ, nghĩa trang An Lạc Viên Ideco, trung tâm thời trang TNG, khu đô thị Thái Hưng Eco City. Đến năm 2020, có 32 km đường đô thị được hạ ngầm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Mục tiêu nghị quyết là 20 km. Giai đoạn 2015-2020 đã có 412 công trình dự án được triển khai với tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố trên 7.795 tỷ đồng. Có 13 dự án được đầu tư bằng nguồn ODA với tổng giá trị trên 2.500 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý đô thị đạt hiệu quả và có chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao ý thức và nếp sống văn minh đô thị. Quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị được tăng cường, tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, chất lượng dịch vụ công ích đô thị ngày một nâng cao. Liên tục các năm từ 2016 đến năm 2019, thành phố Thái Nguyên được Bộ Xây dựng, Hiệp hội các đô thị Việt Nam khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp gắn với tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu. Công tác quản lý tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ tái định cư có nhiều chuyển biến tích cực gắn với chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Công tác quản lý nhà nước trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020 đảm bảo đúng quy định và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Triển khai có hiệu quả đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các sở ngành của tỉnh làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về đất đai và môi trường, khoáng sản. Công tác đo đạc bản đồ địa chính và số hóa bản đồ địa chính được triển khai thực hiện, góp phần công khai minh bạch trong công tác quản lý đất đai, xây dựng hệ thống thông tin đất đai hoàn thiện, hiện đại. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện theo quy định. Quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý môi trường trên địa bàn thành phố được duy trì thực hiện thường xuyên. Thành phố đã tập trung chỉ đạo các xã phường tăng cường công tác quản lý quỹ đất công, kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong quản lý đất đai trên địa bàn. Đến năm 2020, số hóa và quản lý đồng bộ 100% bản đồ địa chính trên hệ thống máy tính. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 99,5% cho các hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện, 99,5% cho nhà văn hóa, xóm, tổ dân phố. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về môi trường được tăng cường. Các hành vi vi phạm về môi trường được kiểm tra và xử lý theo quy định. Phối hợp với các sở ngành của tỉnh, triển khai việc rà soát quy hoạch nâng cấp, cải tạo hệ thống đê, kè, các khu vực thường xuyên chịu tác động của thiên tai để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại, rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Có nhiều biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Đến nay, cơ bản các dự án được khởi công, xây dựng đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, tạo tiền đề cho việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, chỉnh trang đô thị của thành phố Thái Nguyên. Đến nay, thành phố đã triển khai 108 dự án thu hồi đất. Số hộ gia đình, tổ chức thuộc diện thu hồi đất là 12.436 hộ. Tổng kinh phí chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng 4.847,83 tỷ đồng. Đã triển khai cấp đất tái định cư ổn định đời sống cho 2.794 hộ.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail daithainguyencity@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 7 ngày 8 tháng 5 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Khuyến cáo thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19 trong mùa dịch. 1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay. 2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa. 4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn. 5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác. 6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn. 7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch. Thói quen gặt hành động gặt thành công chống COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!